Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 20 tháng 4 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Iran báo hiệu không trả đũa Israel sau khi bị tấn công bằng máy bay không người lái, Mỹ nói không tham gia cuộc tấn công.
The United States has not been involved in any offensive operations. What we're focused on, what the G7 is focused on, and again it's reflected.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Hoa Kỳ cam kết đảm bảo an ninh của Israel, nhưng không tham gia vào bất kỳ hoạt động tấn công nào. Ukraine nói đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga.
NATO defense ministers have agreed to step up and provide further military support, including more air defense.
Tổng thư ký Jens Stoltenberg nói NATO cam kết bổ sung hệ thống phòng không cho Kiev.
But when it comes to Russia's defense industrial base, the primary contributor in this moment to that is China.
Ngoại trưởng Blinken nói Trung Quốc là nhà cung cấp chính vật liệu công nghiệp vũ khí cho Nga. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Các vụ nổ xảy ra tại một thành phố của Iran vào sáng ngày 19 tháng 4, trong những gì mà các nguồn tin mô tả là một cuộc tấn công của Israel. Nhưng Tehran đã hạ giảm vụ việc và cho biết họ không có kế hoạch trả đũa, một phản ứng dường như được cho là theo hướng ngăn chặn một cuộc chiến tranh trên diện rộng trong khu vực. Quy mô hạn chế của cuộc tấn công và phản ứng im lặng của Iran dường như báo hiệu nỗ lực thành công của các nhà ngoại giao đang tìm cách ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện kể từ cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran vào Israel hôm 13 tháng 4. Truyền thông và các quan chức Iran mô tả một vài vụ nổ mà họ cho là do lực lượng phòng không bắn trúng ba máy bay không người lái trên thành phố Isfahan ở miền trung Iran. Đáng chú ý họ gọi vụ việc là một cuộc tấn công của những kẻ xâm nhập chứ không phải của Israel, khiến việc này không cần thiết phải trả đũa. Một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters rằng họ không có kế hoạch đáp trả Israel về vụ việc. Israel không nói gì về vụ việc và đồng minh của họ là Washington cũng từ chối bị cuốn vào.
The United States has not been involved in any offensive operations. What we're focused on, what the G7 is focused on, and again, it's reflected in our statement.
Khi được hỏi nhiều lần về vấn đề này tại một cuộc họp báo ở Ý, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông sẽ không bình luận ngoài việc nói rằng Hoa Kỳ cam kết đảm bảo an ninh của Israel, nhưng không tham gia vào bất kỳ hoạt động tấn công nào.
Israel on the receiving end of an unprecedented attack, but our focus has been on, of course.
Israel đã nói rằng họ sẽ trả đũa sau cuộc tấn công hôm 13 tháng 4. Đó là cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran vào Israel, nhưng không gây thương vong sau khi Israel và các đồng minh bắn hạ hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái. Tehran đã tiến hành các cuộc tấn công đó để đáp trả cuộc không kích được cho là của Israel vào ngày 1 tháng 4, phá hủy một tòa nhà trong khu đại sứ quán Iran ở Damascus và giết chết một số sĩ quan Iran, trong đó có một tướng lĩnh hàng đầu. Không có thông tin nào từ Israel hôm 19 tháng 4 về việc liệu họ có lên kế hoạch hành động tiếp theo hay không. Ngoài các cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Iran, họ còn có các cách tấn công khác bao gồm tấn công mạng và tấn công vào các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở nơi khác. Các nước trên thế giới kêu gọi bình tĩnh. Trước các báo cáo về cuộc tấn công hôm 19 tháng 4, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên hợp tác để ngăn chặn leo thang hơn nữa. Các ngoại trưởng của nhóm 7 nền dân chủ công nghiệp phát triển cho biết trong một tuyên bố chung khi kết thúc cuộc họp ở Ý có sự tham dự của Ngoại trưởng Blinken. Họ cũng kêu gọi ngừng bắn ở dải Gaza, thả các con tin bị Hamas bắt giữ ở đó, viện trợ cho dân thường ở Gaza và yêu cầu Israel ngừng tấn công Rafah, nơi ẩn náu cuối cùng của hơn 1 triệu người dân Gaza. Điều thực sự cần thiết là khu vực vẫn ổn định và tất cả các bên kiềm chế hành động tiếp theo. Người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Bắc Kinh, Moscow và các quốc gia Ả Rập trong khu vực cũng đưa ra những lời kêu gọi tương tự. Ở Iran, tin tức về vụ việc hôm 19 tháng 4 không nhắc đến Israel và truyền hình nhà nước đưa tin rằng các nhà phân tích và chuyên gia dường như bác bỏ quy mô của vụ việc. Một nhà phân tích nói với đài truyền hình nhà nước Iran rằng máy bay không người lái mini do những kẻ xâm nhập từ bên trong Iran điều khiển đã bị lực lượng phòng không ở Isfahan bắn hạ. Một số người Israel cho rằng mục đích là để chứng tỏ khả năng tấn công của họ nhưng không gây tổn hại. Một tờ báo ví nó như một câu chuyện trong cựu ước về vua tương lai David rón rén đến gần vua Saul và lén cắt vạt áo khoác của vua, cảnh báo rằng có khả năng giết vua Saul nhưng đã không làm. Đến sáng ngày 19 tháng 4, Iran đã mở lại các sân bay và không phần đã bị đóng cửa trong các cuộc tấn công. Ukraine đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược của Nga cách biên giới nước này 300 km hôm 19 tháng 4, sau khi chiếc máy bay chiến đấu này không kích khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em ở vùng Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine, Kiev cho biết. Các quan chức khu vực nói rằng tên lửa đã trút xuống thành phố Dnipro và khu vực xung quanh vào rạng sáng làm hư hại các tòa nhà dân cư, nhà ga xe lửa chính và làm bị thương ít nhất 28 dân thường. Nga đã tăng cường không kích tầm xa nhắm vào các hệ thống năng lượng của Ukraine và các mục tiêu khác trong những tuần gần đây, gia tăng áp lực lên Kiev ở xa tiền tuyến nơi lực lượng Nga đang dần tiến lên ở phía đông. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Nga phải chịu trách nhiệm về hành động khủng bố của mình và mọi tên lửa, mọi máy bay không người lái, Shahed đều phải bị bắn hạ. Thế giới có thể đảm bảo điều này và các đối tác của chúng tôi có đủ năng lực cần thiết. Lần đầu tiên trong cuộc xâm lược, chỉ huy lực lượng không quân và cơ quan tình báo quân sự của Ukraine cho biết họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga, trước đó đã bắn tên lửa vào Ukraine trong cuộc tấn công đêm qua. Họ cho biết chiếc máy bay chiến đấu đã bay trong không phận Nga cách biên giới Ukraine 300 km. Một nguồn tin tình báo nói với Reuters rằng Kiev đã sử dụng tên lửa phòng không S-200 được cải tiến để bắn nhưng không cho biết tên lửa này được bắn từ đâu. S-200 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa thời Liên Xô. Đoạn video chưa được xác thực đăng trên mạng xã hội cho thấy một chiếc máy bay chiến đấu với phần đuôi bốc cháy lao thẳng xuống mặt đất. Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay ném bom đã bị rơi ở khu vực Stavropol thuộc phía nam của Nga, cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát hàng trăm km khi nó quay trở lại căn cứ sau khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Nhưng bộ này nói rằng vụ tai nạn dường như là do trục trặc kỹ thuật. 4 phi công Nga đã bung dù ra khỏi chiếc máy bay và theo thống đốc khu vực của Nga cho biết 2 người đã được cứu, 1 người thiệt mạng và đang tìm kiếm giải cứu người thứ tư.
NATO defense ministers have agreed to step up and provide further military support, including more air defense.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói các đồng minh NATO hôm 19 tháng 4 đồng ý cung cấp cho Kiev các hệ thống phòng không bổ sung. Ông Stoltenberg cho biết sau cuộc họp đặc biệt của các bộ trưởng quốc phòng đồng minh với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ngoài Patriot, còn có những loại vũ khí khác mà các đồng minh có thể cung cấp, bao gồm SAMT, hệ thống của Pháp và những nước khác chưa có sẵn hệ thống đã cam kết hỗ trợ tài chính để mua chúng cho Ukraine. Ông Stoltenberg nói với các phóng viên ở Brussels. Ông Zelensky đã yêu cầu tổ chức cuộc họp trực tuyến để nói về đất nước của ông đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược với nguồn tài trợ quan trọng từ Hoa Kỳ bị Đảng Cộng hòa tại Quốc hội chặn trong nhiều tháng và EU không cung cấp đạn dược đúng hạn. Ông Stoltenberg không nêu chi tiết số lượng hệ thống phòng không mới mà Ukraine sẽ nhận được nhưng cho biết ông dự kiến sẽ có những thông báo mới trong những ngày tới. Sự trợ giúp đang được tiến hành và tôi mong đợi nhiều trợ giúp và hỗ trợ hơn sẽ được công bố trong tương lai rất gần. Ông Stoltenberg nói với các phóng viên, tuần trước Đức cam kết cung cấp cho Kiev khẩu đội Patriot thứ 3 từ kho vũ khí của nước này. Hoa Kỳ có số lượng hệ thống Patriot hiện sẵn có trong kho nhiều nhất. Ở châu Âu, các quốc gia như Tây Ban Nha và Hy Lạp cũng sở hữu các khẩu đội Patriot. Cũng tại cuộc họp hôm 19 tháng 4, Tổng thống Zelensky nói với các thành viên NATO rằng Ukraine cần tối thiểu 7 hệ thống phòng không Patriot và các hệ thống phòng không cao cấp khác để chống lại các cuộc không kích của Nga. Ông Zelensky khuyến khích họ tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev. Trong bài phát biểu đầy cảm xúc trực tuyến với Hội đồng NATO-Ukraine, ông Zelensky mô tả mức viện trợ nước ngoài hiện tại là rất hạn chế và nói rằng Israel đã không bị bỏ mặc để tự bảo vệ mình trong cuộc không kích lớn của Iran hôm 13 tháng 4. Tổng thống Nga Vladimir Putin phải bị hạ xuống đất và bầu trời của chúng tôi phải trở nên an toàn trở lại. Và điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của các bạn, sự lựa chọn rằng liệu chúng ta có thực sự là đồng minh hay không. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu của mình. Nga đã tăng cường ném bom tầm xa vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các thành phố của Ukraine trong những tuần gần đây, gia tăng áp lực lên Kiev khi lực lượng đông đảo hơn và được trang bị tốt hơn của Moscow đang dần tiến quân trên chiến trường ở phía đông. Ông Zelensky cho biết chỉ trong năm nay, Ukraine đã bị Nga tấn công bằng gần 1.200 tên lửa, hơn 1.500 máy bay không người lái và 8.500 quả bom dẫn đường trong bối cảnh hỗ trợ quân sự của phương Tây bị chậm lại. The Voice of America, VOA. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 19 tháng 4 lên án Trung Quốc hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, nói rằng Bắc Kinh hiện là nhà cung cấp chính cho Moscow trong cuộc chiến xâm lược Ukraine bằng việc cung cấp những bộ phận vũ khí quan trọng cho Nga. Ông cho biết hành động này đang gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh châu Âu kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Phát biểu tại cuộc họp báo kết thúc hội nghị của các ngoại trưởng G7 trên đảo Capri của Ý, ông Blinken cho biết Washington đã nói rất rõ ràng với Bắc Kinh và các nước khác rằng họ không nên hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga ở Ukraine.
But when it comes to Russia's defense industrial base, the primary contributor in this moment to that is China.
Ngoại trưởng Blinken nói, khi nói đến cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga, nước cung cấp chính vào thời điểm này là Trung Quốc. Chúng tôi thấy Trung Quốc cung cấp máy công cụ, chất bán dẫn và các mặt hàng có công dụng kép khác đã giúp Nga củng cố công nghiệp quốc phòng. Trung Quốc không thể có cả hai, họ không thể có được điều đó. Bạn muốn có mối quan hệ tích cực thân thiện với các nước ở châu Âu, đồng thời bạn đang tạo ra mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh châu Âu kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Sanctions and export controls had done so much to degrade. Hoa Kỳ đã cảnh báo Trung Quốc không nên hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Moscow kể từ khi Nga xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2 năm 2022, chỉ vài tuần sau khi Nga và Trung Quốc tuyên bố quan hệ đối tác không giới hạn. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock lặp lại những lo ngại của ông Blinken. Nếu Trung Quốc công khai theo đuổi mối quan hệ đối tác chặt chẽ hơn bao giờ hết với Nga, quốc gia đang tiến hành cuộc chiến bất hợp pháp chống lại Ukraine, thì chúng tôi không thể chấp nhận điều này, bà Baerbock nói sau cuộc gặp với những người đồng cấp G7 ở Capri. Các quan chức Mỹ hồi đầu tuần này đã cho các phóng viên biết về những vật liệu mà Trung Quốc đang cung cấp cho Nga, bao gồm công nghệ máy bay không người lái và tên lửa, hình ảnh vệ tinh và máy công cụ. Dù các mặt hàng này không trực tiếp tạo thành viện trợ sát thương, nhưng đang giúp Nga củng cố quân đội để duy trì cuộc xâm lược Ukraine đã kéo dài 2 năm qua của họ. Đài Loan hôm 19 tháng 4 cho biết quyết định của Trung Quốc mở các đường bay mới gần hai hòn đảo do Đài Loan kiểm soát là một rủi ro về an toàn hàng không, được đưa ra mà không tham khảo ý kiến với Đài Loan, và cho biết họ sẽ yêu cầu bất kỳ máy bay nào sử dụng đường bay mới này phải quay lại. Chính phủ Đài Loan hồi tháng 1 bày tỏ sự tức giận sau khi Trung Quốc đơn phương thay đổi đường bay mang tên M503 sát đường trung tuyến nhạy cảm ở eo biển Đài Loan. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan tự trị dân chủ là lãnh thổ của mình. Các đường bay mới của Trung Quốc đến các thành phố Hạ Môn và Phúc Châu của Trung Quốc được gọi lần lượt là W123 và W122, kết nối với đường bay M503 và chạy dọc theo các đường bay hiện có đến đảo Kim Môn và Mã Tổ, nơi có các chuyến bay thường xuyên đến và đi từ Đài Loan. Trung Quốc hồi tháng 1 cho biết họ đã mở các đường bay từ Tây sang Đông, hay nói cách khác là theo hướng Đài Loan, trên hai đường bay từ Hạ Môn và Phúc Châu, nhưng đến nay mới công bố khi nào các đường bay này sẽ đi vào hoạt động. Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Trung Quốc cho biết trong tuyên bố hôm 19 tháng 4 rằng các đường bay này hiện đang hoạt động và từ ngày 16 tháng 5 họ sẽ tối ưu hóa hơn nữa không phận xung quanh sân bay Phúc Châu. Tuyên bố không nói rõ chi tiết nhưng được đưa ra 4 ngày trước khi Tổng thống đắc cử Đài Loan Lại Thanh Đức nhậm chức. Bắc Kinh tin rằng ông Lại là một kẻ ly khai nguy hiểm, trong khi ông Lại đã nhiều lần đề nghị đàm phán với Trung Quốc nhưng đều bị từ chối. Một quan chức cấp cao của Đài Loan nắm rõ kế hoạch an ninh của hòn đảo cho biết thông báo về đường bay là một cách gây áp lực của Trung Quốc trước ngày nhậm chức của Tổng thống Đài Loan. Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận. Cục Hàng không Dân dụng Đài Loan cho biết biện pháp này ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hàng không trên không phận Đài Loan và gọi đây là động thái đơn phương được thực hiện mà không có sự tham vấn. Tại điểm gần nhất gần Kim Môn, khoảng cách giữa đường bay của Trung Quốc và Đài Loan là chỉ có 1,1 hải lý. Không phận giữa hai bên rất nhỏ và có những rủi ro nhất định, cơ quan này nói thêm. Cơ quan kiểm soát không lưu Đài Loan sẽ mạnh mẽ yêu cầu các đối tác Trung Quốc hướng dẫn cho tất cả máy bay tránh xa khi chúng tiếp cận không phận Đài Loan. Máy bay Trung Quốc không được Đài Loan cho phép bay trong không phận mà Đài Bắc kiểm soát xung quanh Kim Môn và Mã Tổ. Đường trung tuyến của eo biển trong nhiều năm đóng vai trò là ranh giới không chính thức giữa Đài Loan và Trung Quốc và không bị máy bay chiến đấu từ hai bên vượt qua. Nhưng Trung Quốc nói rằng họ không công nhận sự tồn tại của đường này và các máy bay chiến đấu của Trung Quốc hiện thường xuyên bay qua đường này khi Bắc Kinh tìm cách gây áp lực buộc Đài Bắc phải chấp nhận yêu sách chủ quyền của mình. Việc chính quyền Biden đe dọa áp thêm thuế quan đối với Trung Quốc là tín hiệu mới nhất trong năm bầu cử cho thấy mối quan hệ băng giá hơn với Trung Quốc có thể sẽ tiếp diễn bất kể ai thắng cử Tổng thống Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới bang chiến trường Pennsylvania hôm 17 tháng 4 để kêu gọi tăng thuế đối với các sản phẩm thép và nhôm của Trung Quốc. Và các quan chức chính quyền hàng đầu đã báo hiệu rằng đây có thể không phải là loạt đạn cuối cùng con nhắm vào Trung Quốc trong mùa bầu cử này. Cùng ngày 17 tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen ra tín hiệu rằng thuế quan đối với xe điện của Trung Quốc có thể là cần thiết để bảo vệ người lao động Mỹ khỏi tình trạng sản xuất dư thừa của Trung Quốc. Tuần này, chính quyền Biden cũng mở một cuộc điều tra về những gì họ cho là nỗ lực của Trung Quốc nhằm thống trị các ngành hàng hải, hậu cần và đóng tàu. Nhiều chuyên gia hiện cho rằng kết quả của cuộc điều tra đó và quá trình xem xét kéo dài nhiều năm liên tục về các chính sách thương mại thời Trump sẽ dẫn đến việc có thêm nhiều mức thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Lưu Bằng Vũ cho biết thuế quan của Mỹ thể hiện chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ. Ông Trump đã đề xuất mức thuế nhập khẩu tổng thể 10% nếu ông trở lại Nhà Trắng. Ông cũng đề xuất loại bỏ dần việc nhập khẩu hàng hóa như điện tử, thép và dược phẩm của Trung Quốc trong 4 năm và muốn cấm các công ty Trung Quốc sở hữu các cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ. Các trợ lý của ông Biden cho biết các chính sách của chính quyền họ khác với chính sách của chính quyền Trump ở các khía cạnh chính, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu hẹp vào các ngành và sản phẩm cụ thể. Điều này có thể làm giảm khả năng bị Trung Quốc và các chính phủ nước ngoài khác trả đũa mạnh mẽ. Một quan chức chính quyền cấp cao cho biết đề xuất về thép và nhôm sẽ chỉ nhắm mục tiêu 1 tỷ đô la hàng hóa so với hàng trăm tỷ đô la liên quan đến mức thuế rộng hơn của ông Trump. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng từ ngày 20 tháng 4 nhập khẩu axit Prionomic từ Mỹ sẽ phải chịu mức thuế 43,5% sau khi cuộc điều tra vào tháng 7 cho thấy ngành công nghiệp axit propionic nội địa của Trung Quốc bị thiệt hại nghiêm trọng. Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 18 tháng 4 cho biết họ kiên quyết phản đối việc Mỹ tăng thuế và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của mình. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.